thắm bông hoa như nắng hồng. Đàn chim non vỗ cây liễu lo theo chào dàn đô. Ngày xanh ban tiếng hát chàng tuôn sức sống. Chúng nhau ôm câu bình an à, luôn luôn cầu thế. Chúng ta cần có Chúa Giêsu hơn, cần Giêsu hơn. Chúng ta luôn cần Chúa, cần trong ước mơ.
Chúa em mãi ra sao, dẫn trong lòng con những điều Thank you. con đây Chúa ơi, nguyện Ngài chiều vô nơi xót tươi chỗ sông tuôn linh ơi. Phiền buồn trong con sẽ tan, sẽ tiêu tan như xưa.
Tôi ước mơ Ôi ước mơ là viên than hồng, tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bùng lên tỏa hơi ấm thương yêu, làm tàn hơi gió băng sương, nửa sáng soi tâm hồn. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng, lửa bùng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, lửa tiếng rinh cháy vinh quang, lửa sáng soi thiên trình. Những lúc bóng tôi mịt mờ lạnh buốt trời đông, những lúc bão tố ầm vang gió xiết bên sông, nguyện xin thánh linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên nơi sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lành. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thành. Nguyện tần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên màu, lửa ngũ tuần ban. Kính lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con là một viên than hồng luôn luôn rực sáng để xua tan đi những bóng tối của tội lỗi và đưa dẫn bước đường chúng con đi trên linh trình đến nơi vinh quang của Chúa. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bùng lên, lửa thiêu đốt hư vinh, lửa tiếng đưa cháy tâm linh, lửa sáng soi thiên trình. Đêm lắng sâu, mưa xuống mau lò than tắt dần. Tôi ước mơ được góp một phần. Dù rằng tôi thật nhỏ bé cô đơn, lòng luôn mong cháy to hơn, lửa sáng luôn không tàn. Nhưng lúc bóng tôi mệt mờ lạnh khắp trời đông, nhưng lúc bão tố ầm vang gió xiết bên sông, nguyện xin thánh linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên ngời sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là viên than hồng. Xin Chúa ban cho chúng ta lửa cháy ngập lòng, để cùng khơi lửa thiêng cháy vinh quang, lửa dâng lên tới thiên đàng. Lửa ngời sáng huy
Lời của Chúa được chép trong sách Khải Huyền đoạn 2, từ câu 1 đến câu 7. Sứ điệp cho hội thánh Ê-phê-sô. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô, đấng cầm trong tay phải 7 ngôi sao, đấng đi giữa 7 cây đèn bằng vàng, phán thế này: Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. Ngươi đã kiên trì, chịu đựng và chịu khổ vì danh ta, và không loãng lòng thối chí. Nhưng ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. Nhưng ngươi có được điều này, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Nicola, là những kẻ ta cũng ghét. Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Đức Chúa Trời.
Chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con cầu nguyện xin thánh lửa của Thánh Linh của Chúa ngài ở trong lòng chúng con, ở trong mỗi lúc mỗi nơi, nhất là những lúc công việc hiện nay của hội thánh đang bận rộn rất là nhiều. Xin Chúa ngài cho chúng con làm tốt công việc Chúa giao phó, nhưng không bỏ quên tình yêu thương ở trong mọi sự đó. Vì Chúa ngài hướng dẫn chúng con trong ơn phước của ngài để tiếp tục làm công việc cách đẹp lòng ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa thánh, điều mà chúng ta trong những ngày này vẫn quan tâm nhiều đó là những công việc làm công việc Chúa chuyển sang cơ sở mới. Sự bận rộn đó có thể khiến cho chúng ta quên đi một số điều khá quan trọng mà Chúa ngài nhắc nhở chúng ta. Trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhắc nhở với nhau, khi công việc thay thế tình yêu thì những điều mà Chúa đã phán trách chúng ta cần phải thay đổi. Có một lần mục sư Martin Luther đã nói với các học trò của mình là khi tôi có quá nhiều công việc để làm ở trong một ngày thì tôi thường dành ít nhất 3 giờ đầu tiên ở trong ngày để cầu nguyện. Khi công việc trở nên bận rộn hơn, theo thói thường của chúng ta là giảm bớt cái thời giờ cầu nguyện để lo những công việc đó. Đó là những điều mà chúng ta thường làm. Nhưng chúng ta quên rằng bởi vì chúng ta bỏ đi những cái thời giờ hẹn ước với Chúa mà đời sống của chúng ta, công việc chúng ta có nhiều cái ngăn trở. Chính vì vậy chúng ta cần phải nhớ đến công việc của Chúa, nhưng mà phải làm trong tình yêu. Tôi nhớ khi học ở trường thần học, nhiều giáo sư đã nhắc nhở chúng tôi, để trở nên một vị mục sư trong tương lai thì điều cần phải có, tức là phải tập thành việc thức dậy sớm từ 4 hay 5 giờ để tỉnh nguyện với Chúa. Và trường có một cái chương trình là mỗi sáng cứ 4 giờ, 5 giờ là chuông cả trường để nhạc rang lên và tất cả các sinh viên phải đến trong cái chapel để cầu nguyện. Tất cả ai không giữ cái giờ cầu nguyện tỉnh nguyện sáng mà thiếu 3 ngày thì sẽ không được cái tốt nghiệp. Và tất cả mọi người đều phải làm điều đó. Tuy nhiên trong vòng số đó có nhiều người vẫn đến đây, vẫn ngồi ở đây, nhưng mà khoảng chừng 15 phút là nghe tiếng ồn xung quanh. Khi nói đến điều đó thì tôi nghĩ rằng trong hội thánh chúng ta nhiều người, nhiều ông, nhiều quý cụ, quý ông bà, anh chị em có khả năng sẽ trở thành mục sư. Bởi vì 4 giờ, 5 giờ là các cụ, các ông bà thức dậy hết rồi. Đó là một trong những giờ mà Chúa có thể sử dụng quý ông bà anh chị em để cầu nguyện nhiều cho thánh, nhất là trong những ngày gần đây. Khi công việc trở nên trung tâm thì rất là nhiều điều có thể có điều tốt, nhưng có những điều sẽ không tốt. Trước mắt chúng ta cùng suy gẫm đến cái bối cảnh mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta trong ngày hôm nay liên quan đến Hội Thánh Ê-phê-sô ở trong Khải Huyền đoạn 2. Hội Thánh Ê-phê-sô là hội thánh lớn, hội thánh của vùng hải cảng. Vì vậy hội thánh rất là bận rộn, rất là nhiều nơi tấp nập, và họ cũng phải đối diện với nhiều tà giáo, nhiều cái tôn giáo lớn ở trong thời bấy giờ. Tuy nhiên hội thánh đã giữ vững đức tin một cách vững vàng ở trong sự thử thách. Đó là lời mà ông sứ đồ Phaolô cũng đã từng biết trước, và ông đã cảnh báo trước hội thánh. Ông cảnh báo điều gì? Ông nói rằng sau khi tôi đi, muôn số dữ tợn sẽ đến giữa anh em. Và từ giữa anh em sẽ có những người dấy lên nói những lời bẻ cong sự thật. Có hai điều ở đây, phải không? Là từ bên ngoài, từ ngoại giáo, từ thế giới bên ngoài sẽ tấn công vào. Và điều thứ hai là từ bên trong hội thánh sẽ có những người dấy lên, là những tà giáo sẽ làm bẻ cong sự thật. Thật vậy, hội thánh Ê-phê-sô đã đối diện ngay từ ngày đầu tiên, những con cái Chúa phải đối diện với sự thử thách gì, quý ông bà anh chị còn nhớ không? Đó là sự biểu tình của những người dân ở xung quanh, bởi vì họ thờ những thượng nữ thần Diane. Và việc làm đó đã tạo công ăn việc làm cho cả thành phố. Vì vậy khi nhiều người bắt đầu tin Chúa thì người ta không còn mua thần tượng nữa, người ta không đến chùa chiền đó nữa, thành ra bị thất thu, và người ta đã biểu tình để phản đối con cái của Chúa. Và sự bắt bớ đó xảy ra, nhưng mà con cái Chúa sao vững lòng, vẫn tiếp tục giữ lấy ơn của Chúa. Sau khi sứ đồ Phaolô đi một thời gian thì có nhiều người Do Thái đã đến đó để rao giảng một sứ điệu tương tự như Cơ Đốc giáo, tương tự như Phúc Âm, nhưng mà có một tính chất khác. Và cái đó, cái thánh ở trong đây gọi là đạo Nicola. Đó là một trong những người mang cái gắn mác của Cơ Đốc, nhưng mà sao họ sống thỏa hiệp với thế gian, nghĩa là nó Chúa tha thứ hết tội lỗi rồi, có phạm tội cũng được tha hết rồi, thành ra họ sống thỏa hiệp với thế gian. Và điều đó làm cho hội thánh có thể bị điêu đứng một thời gian, và nhiều con cái của Chúa ở trong hội thánh đã dấy lên và đã đẩy lui cái tà giáo đó. Đó là điều mà cái thánh gọi là đáng khen. Và Chúa cũng đã nói điều gì? Những cái việc sự vất vả của họ làm đó là điều mà Chúa thấy rằng đó là công khó. Tuy nhiên điều họ đánh mất ở trong quá trình sốt sắng đó là họ đánh mất tình yêu ban đầu. Có thể nói những nỗ lực của họ đã làm rất là sốt sắng, nhưng mà sự mà quỷ nó tấn công cũng rất là tinh vi. Vì vậy cái thánh miêu tả cho chúng ta là Chúa nói rằng gì ở trong câu 4, đó là các ngươi đã mất đi tình yêu ban đầu. Theo nhiều học giả nghiên cứu thì hội thánh đã trải qua những cái thăng trầm ở trong thời bấy giờ. Bởi vì loại trừ những tà giáo ra khỏi bên ngoài thì họ đã có một cái sự gọi là phán xét, phán đoán thử coi người này đúng hay sai, thấy không? Sự phán xét đó trong một cái thời gian dài dẫn đến việc họ nghi kỵ lẫn nhau. Họ nghĩ rằng cái người đó nói có đúng hay không, và họ đã không còn một cái việc là đón nhận một cách chân thành giống như trước nữa. Họ lắng nghe nhiều ý kiến, cân nhắc nhiều vấn đề. Tuy nhiên họ đã mạnh dạn loại trừ những người, thậm chí loại trừ những con cái Chúa chân thành với nhau. Bởi vì không đúng ý kiến của họ, không đúng quan điểm của họ, họ cũng loại trừ luôn. Vì vậy, cái việc mà họ đã loại trừ đó khiến cho tình yêu của họ đối với Chúa đã bị sao lãng. Những lời Thánh Linh của Chúa nhắc nhở họ, họ bỏ qua. Và những điều kế tiếp đó là tình yêu giữa họ với nhau cũng đôi khi bị phai nhợt. Khi nhắc đến câu chuyện này thì chúng ta Được nhớ đó là không phải Chúa nhắc đến hội thánh ngày xưa Ephesus mà thôi, nhưng mà Ngài cũng nhắc nhở chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta bận rộn hơn trong thế giới hiện tại. Trong công việc xung quanh ai cũng bận rộn. Trong hội thánh của Chúa ngày nay, trong những ngày này chúng ta bận rộn nhiều hơn. Chúng ta phải phục vụ nhiều hơn, chúng ta phải dâng hiến nhiều hơn, chúng ta phải góp công góp sức nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta sốt sắng một việc đó, nhưng có một cái điều gì đó đã ngăn trở chúng ta. Chúng ta thấy có một cái gì đó khiến cho công việc của Chúa làm hết sức, hết lòng, nhưng mà vẫn có một cái gì đó bị ngăn trở. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta làm vì một cái trách nhiệm, vì danh tiếng của mình, hơn là vì tình yêu của Chúa dành cho mình. Khi tình yêu không còn là một động lực chính ở trong công việc phục vụ hay là làm mọi việc, thì công việc làm một thời gian, chúng ta sẽ thấy điều gì? Gánh nặng. Thấy điều gì nữa? Trách nhiệm. Khi gánh nặng và trách nhiệm đổ trên vai mình, đôi khi chúng ta cảm thấy không muốn làm nữa, không muốn bỏ cuộc, phải không? Làm bên ngoài cũng còn có lợi ích, làm trong công việc Chúa một cách tình nguyện, đôi khi còn bị nói ra nói vào, khiến cho chúng ta cảm thấy sao lãng đức tin của mình, sao lãng tình yêu của mình. Rồi chúng ta sẽ mất đi sự dịu dàng, mất đi sự kiên nhẫn mà chúng ta vốn phải có. Chúng ta dường như đôi khi còn xét đoán lẫn nhau, khắt khe lẫn nhau và tranh đấu với nhiều việc để giữ được ý kiến của mình. Nhưng rồi chúng ta đã đánh mất đi tình yêu của chúng ta với nhau. Có thể bên ngoài chúng ta vẫn còn sôi nổi, nhưng bên trong chúng ta đôi khi tình yêu nó cạn khô và chúng ta làm việc trách nhiệm và nặng nề quá. Chính vì vậy đôi khi chúng ta phải dừng lại giữa những lúc công việc đang hối hả để tự hỏi một điều: tôi có còn yêu Chúa như lúc ban đầu nữa không? Những lúc ban đầu khi đến với Chúa, đến với hội thánh của Chúa, chúng ta cảm thấy rất yêu mến Chúa, rất kính sợ Chúa, rất là khát khao. Nhưng một điều gì đó khiến cho chúng ta bị lãng quên tình yêu đó. Vì công việc chăng? Vì gánh nặng chăng? Hay là một vì gì đó? Giữa chúng ta với nhau thì như thế nào? Ban đầu chúng ta đến với nhau, chúng ta cũng thấy dễ mến, dễ gần. Nhưng rồi khi làm việc chung với nhau, khi va chạm, khi chúng ta bị tổn thương thì chúng ta thấy là gì? Thôi làm cho xong thôi, hết nhiệm kỳ mình nghỉ. Làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không phải làm vì tình yêu. Và nếu không có vì tình yêu thì sao? Dù là công việc Chúa thì tất cả những điều khác sẽ trở nên hình thức, trở nên cái vỏ bọc bên ngoài. Và điều đó khiến cho tình yêu của Chúa bị sao lãng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không đem lại vinh hiển cho Chúa. Chúng ta cũng cảm thấy có niềm vui khi chúng ta phục vụ Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu phải trở lại trung tâm của nó. Tình yêu ban đầu phải trở lại đến đời sống của chúng ta nếu chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa, tiếp tục đi con đường còn lại theo ý muốn của Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có tình yêu chân thật mới có thể làm cho chúng ta những vết thương được rịch lành, mới có thể làm mềm lại những tấm lòng đang chai cứng, làm chữa lại những cái điều chúng ta bị tổn thương ở trong thế giới, ở trong cuộc sống, ở trong những người xung quanh chúng ta. Hội thánh được khai sinh bởi tình yêu vô bến của Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chết vì tội chúng ta. Thì tình yêu đó phải là nguồn sống ở trong giữa vòng chúng ta. Tình yêu phải trở lại trung tâm. Không phải là một cái gia vị, nhưng trở nên một mạch huyết trong đời sống của chúng ta. Khải Huyền đoạn 2 câu 5 nói gì? Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Những lúc nào đó chúng ta đang làm việc trong quá trình hầu việc Chúa hay công việc bên ngoài, có một gì đó khiến chúng ta bị tổn thương, một câu nói nào đó khiến chúng ta bị cảm thấy bị không còn muốn làm nữa, hãy trở về với Chúa. Chúa nói rằng Chúa sẽ làm vịt lại rất thương lòng của chúng ta. Ngài sẽ chữa lại cho chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta hơn nữa. Chúng ta nhớ bữa vợ chồng với nhau trong mối quan hệ gia đình. Gia đình nào cũng có những cái lôi đi cãi vã nhau, cũng có gây gỗ vẫn nhau. Nhưng mà sau mỗi lần mà chúng ta được làm hòa với nhau, chúng ta cảm thấy yêu thương nhau hơn, phải không? Tại sao vậy? Chúng ta hiểu được nhau hơn. Cũng vậy, có những lúc trong đời sống thuộc linh chúng ta bị sa sút, không biết vì lý do nào đó. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại phục vụ Chúa, chúng ta yêu mến Chúa hơn và Chúa yêu mến chúng ta hơn. Chúng ta nhớ David cũng từng thất bại, nhưng rồi ông đã quay trở lại ăn năn với Chúa. Và khi ông trở lại quay lại ăn năn với Chúa thì sao? Chúa yêu hơn ông gấp đôi, bội phần hơn. Không chỉ yêu cho cả cuộc đời ông, mà Chúa nói là Chúa yêu gì? Cả dòng dõi ông nữa. Cũng vậy, có những lúc chúng ta sa ngã, sa sút, thì những lúc này chúng ta phải quay trở về với Chúa. Chúng ta sẽ yêu Chúa nhiều hơn và phục vụ Chúa nhiều hơn. Nói một cách khác, trong ánh mắt của Chúa, trong cách nhìn của Chúa, cái động lực bên trong của tình yêu là điều quan trọng hơn là cái thành tích bên ngoài chúng ta làm việc cho Chúa. Ngài luôn tìm kiếm và mong mỏi Hội Thánh không chỉ là đầy những chương trình, những sự kiện, những hoạt động, nhưng Ngài muốn tìm thấy Hội Thánh đầy tình yêu thương, chan hòa với nhau, tha thứ cho nhau. Một cộng đồng không chỉ là sốt sắng trong công việc, nhưng mà chân thành trong lòng yêu mến Chúa và yêu mến lẫn nhau. Khi nhắc đến tình yêu thì chúng ta nghĩ đến một cái lý thuyết, một lý thuyết của màu hồng, nhưng không phải. Tình yêu đó là một cái hành động phải chịu trả giá, phải trả một cái giá đắt. Chính Chúa Giêsu đã trả một giá đắt để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đôi khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị gánh nặng, nhưng hãy nhớ rằng những cái việc đó để nhận ra một điều, đó là tình yêu phải có giá trả, và giá trả đó sẽ mang lại điều tốt lành trong những ngày sắp tới. Tình yêu thương có thể bày tỏ ở trong Hội Thánh của Chúa, nhưng cũng có thể bày tỏ trong những cái điều mà chúng ta sống ở trong đời sống hàng ngày ở bên ngoài. Nếu chúng ta là một người thợ may, nếu có tình yêu ở trong đó, thì chúng ta may những chiếc áo giống như cho người của mình đang yêu sẽ mặc. Nếu chúng ta là một thợ cắt tóc, thì chúng ta hay cắt chăm sóc một cái mái tóc của chúng ta cắt giống như chăm sóc những người thân yêu của chúng ta. Nếu chúng ta là những đầu bếp, thì chúng ta sẽ nấu những món ăn, dọn những bữa giống như người thân của mình. Nếu chúng ta là những vị bác sĩ, thì chúng ta chữa bệnh như cứu lấy những người thân yêu. Tôi nhớ khi còn ở Hàn Quốc, việc mà ăn được một bát phở, một tô phở là việc rất là khó khăn trong những ngày đầu. Muốn được ăn những bát phở, tô phở ngon thì thường phải nấu ở nhà. Nhà tôi cũng ban đầu cũng không biết nấu phở, nhưng mà qua cách học hỏi thì bắt đầu nấu phở. Mà mỗi lần nữa ăn phở thì phải thường ăn 2 ngày. Tại sao vậy? Bởi vì chọn xương á, thì không phải là chỉ chọn một thứ đâu. Nhà tôi chọn nhiều thứ lắm. Xương ống một phần, xương sườn một phần, xương đuôi một phần, xương một vài xương khác để vào ở trong cái nồi phở. Thì ra khi nấu rất là nhỏ, đúng không? Dặn rất là nhỏ lửa, rất là nhỏ lửa. Như vậy ăn xong một nồi đó thì sao? Thì còn thiết tiết, phải không? Nấu thêm nữa lần sau. Thậm chí các con nói hôm qua mẹ nấu sao ngon quá, hôm nay sao nó không bằng. Nhưng mà bởi vì tiếc những cái vị đó. Cũng vậy, cái tình yêu ở trong Chúa không phải đó là một cái gia vị, một cái bột nêm bỏ vào cho nó ngọt, nó ngon. Nhưng mà tình yêu ở trong Chúa giống như là những vị xương, những vị ngọt ở trong chất thịt. Phải lâu, phải dần mới cảm thấy sự ngon ngọt của những cái vị ngon đó. Ở trong Hội Thánh của Chúa, dầu rất là bận rộn, Dẫu rất là khó khăn trong xã hội, nhưng mà tôi biết thiết nghĩ rằng trong tất cả chúng ta phải có cái ngọn lửa của tình yêu giống như vậy, phải không? Qua cách chúng ta phục vụ ở trong gia đình, trong xã hội thì bày tỏ tình yêu của Chúa cho chúng ta. Cho nên cái câu hỏi quan trọng của chúng ta thường hỏi là không phải là tôi được làm bao nhiêu việc ở trong hội thánh, tôi đã góp ý, góp công nhiều cho hội thánh, nhưng mà là gì? Sau khi tôi đã làm những công việc Chúa ở trong hội thánh thì tôi có yêu Chúa nhiều hơn hay không? Sau khi những công việc đã kết thúc xong thì giữa vòng nhóm của chúng ta có yêu thương lẫn nhau nhiều hơn không? Cảm thông nhiều với nhau hay không? Chỉ khi chúng ta cảm thấy được điều đó là sự thật thì tình yêu của Chúa mới ở trong chúng ta. Nếu công việc mà không đưa chúng ta đến gần Chúa, không đưa chúng ta đến gần nhau, thì chúng ta cần phải xem lại. Bởi vì có thể đó là vì trách nhiệm, vì bổn phận, vì gánh nặng. Những điều đó có thể đòi hỏi trong bên ngoài xã hội, nhưng trong hội thánh cần phải có những chất nhọt của xương ở trong đời sống của chúng ta. Chính vậy, kính thưa hội thánh, không ai của trong chúng ta hoàn hảo cả, ai cũng có những cái khuyết điểm, có ai cũng có thiếu sót. Những người lãnh đạo trong hội thánh, những người hầu vị Chúa đều có những thiếu sót cả. Nhưng điều đáng lo đó là gì? Lo không phải là thiếu sót trong công việc, nhưng là thiếu sót trong tình yêu. Có khi nào đời sống chúng ta cảm thấy rằng tôi chưa yêu đủ người đó, tôi còn chưa quan tâm đủ với người đó, thì trong những giờ phút này Chúa muốn cho chúng ta hãy quay lại với tình yêu đó. Sốt sắng trong công việc, nhưng mà phải có vị ngọt của tình yêu ở bên trong tấm lòng. Muốn có vị ngọt từ bên trong của tấm lòng, nếu chúng ta muốn yêu những người khác một cách chân thành, thì điều cần có là chúng ta phải có một tình yêu sâu sắc với Chúa trước. Nếu không có tình yêu sâu sắc với Chúa thì chúng ta không thể yêu nhau. Và nếu chúng ta có thể yêu nhau bằng lời nói thôi thì lời nói đó có thể hai lòng, một phương diện này, một phương diện khác. Nhưng nếu đó tình yêu từ xuất phát từ Chúa thì chúng ta không thể yêu nhau một cách giả dối được. Vì vậy trong ơn của Chúa trong ngày hôm nay, lời Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong câu 7: ai có tai hãy nghe điều Thánh Linh phán, ai thắng sẽ ăn trái cây của sự sống. Trái cây của sự sống nơi vườn vĩnh phước của Đức Trời, đó là gì? Một trong những trái đó là trái của tình yêu. Trái của tình yêu đó là điều mà chúng ta biết lắng nghe nhau nhiều hơn, biết hạ mình nhiều hơn, biết chăm sóc người khác hơn chính đời sống của mình. Chính trong đời sống của chúng ta, trong đời sống cá nhân của chúng ta, trong đời sống gia đình chúng ta cần phải xem lại. Trong những ngày qua thì Hội Thánh có cái chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày, phải không? 3 năm. Rất là nhiều ông bà anh chị em càng ngày càng gia tăng đọc Kinh Thánh trong những điều này. Chúng tôi, các mục sư rất là cảm ơn vì lòng yêu mến Chúa và tham gia chương trình này. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn nói là không phải chỉ đọc qua để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng qua những câu hỏi đó chúng ta có xem, có thấy được là mình được Chúa trả lời cho nhiều hơn hay không? Mỗi lần những câu Kinh Thánh mà mình đọc đó, Chúa có trả lời mình những điều mà mình đã cầu nguyện trong thời gian qua hay không? Sự cầu nguyện chân thành đó mới chính là cái điều chúng ta cần phải có. Chúng ta yêu Chúa hơn khi chúng ta đọc lời Chúa không? Xin lỗi. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta cầu nguyện, lời của Chúa thấm nhuần trong đời sống chúng ta, để rồi tình yêu mà chúng ta đã ban cho nhau ở trong hội thánh và tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa trở nên chân thật, cảm thấy ngọt ngào, và trong đời sống của chúng ta sẽ cảm thấy luôn luôn gần Chúa hơn, gần bên Chúa, gần bên Chúa, vì Chúa yêu con, phải không? Kính thưa quý ông bạn, chị em thân mến, công việc là điều quan trọng. Sự phát triển và số lượng tín hữu ở trong hội thánh gia tăng là điều cần có, vì cộng đồng đồng hương chúng ta còn rất là nhiều. Đó là điều chúng ta cần làm. Tuy nhiên, điều quan trọng nếu chúng ta quá sốt sắng trong công việc nhưng bỏ quên một điều, đó là tình yêu. Tình yêu giữa chúng ta với Chúa và tình yêu giữa chúng ta với nhau. Thì hãy nhớ, đôi khi công việc đó sẽ trở nên gánh nặng với chúng ta. Trách nhiệm là điều cần, nhưng tình yêu là điều cần thiết hơn. Khi tình yêu được phục hồi, thì việc dù nhỏ hay lớn, trách nhiệm chúng ta nhận lớn hay nhỏ, đều sẽ nhanh chóng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ hầu vị Chúa một cách rất là hạnh phúc. Và chúng ta càng ngày càng khao khát được hầu vị Chúa càng ngày càng nhiều hơn nữa. Mỗi lần công việc càng ngày càng bận rộn, thì chúng ta giống như điều của Luther có nói, thì chúng ta hãy dành thêm thời gian để cầu nguyện, để gần với Chúa nhiều hơn. Chúng ta nhín thời gian để có thể trò chuyện với anh chị em của mình nhiều hơn, và chúng ta cảm thông nhau nhiều hơn. Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta phải gia tăng hơn đối với Chúa, nhưng cũng gia tăng hơn đối với nhau. Cầu xin Chúa ngài cho chúng ta không chỉ sốt sắng làm nhiều công việc Chúa, nhưng sốt sắng trong việc yêu Chúa càng ngày càng nhiều hơn ở trong mọi việc. Chúng ta không chỉ bận rộn ở trong công việc đi làm, trong gia đình, trong hội thánh, mà chúng ta sẽ trở nên nóng cháy hơn ở trong lúc mà chúng ta trò chuyện với nhau và chúng ta trò chuyện với Chúa. Trở về tình yêu ban đầu, đó là điều Chúa nhắc nhở chúng ta, dầu rằng công việc của chúng ta đang rất là bận rộn. Một lần nữa, trước những ngày chúng ta sẽ chuyển sang cơ sở mới, và mọi thứ của chúng ta trong cả hội thánh sẽ bắt đầu lại mới. Vị trí ngồi của chúng ta sẽ thay đổi mới. Công việc phục vụ của các ban ngành cũng sẽ thay đổi mới. Những trọng trách của chúng ta sẽ thay đổi mới. Mọi thứ đều mới, mọi thứ sẽ bận rộn hơn. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, cảm thấy cảm thông nhau nhiều hơn nếu chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn. Và chúng ta sẽ không cảm thấy bất tiện bởi vì những cái nhiều cái mới quá mình chưa quen. Nhất là quý cụ, quý ông bà thay đổi nhiều quá sẽ có nhiều cái phàn nàn khi bước sang chỗ mới. Trong tình thương của Chúa, chúng ta hãy nhớ lại tình yêu Chúa ban đầu dành cho chúng ta. Nhớ tình yêu thương nhau và chúng ta sẽ cảm thông nhau, yêu mến nhau nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Vì Chúa ngài ở cùng chúng ta, muốn thật hết lòng.